Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Khai mạc triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh với chủ đề 80 năm hành trình độc lập tự do hạnh phúc, sự kiện chính trị văn hóa đặc biệt quan trọng, nhìn lại chặng đường 80 năm lịch sử hào hùng vẻ vang của dân tộc, khẳng định tầm vóc vị thế Việt Nam hôm nay và khát vọng phát triển bền vững. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà chúc mừng các chức sắc tăng ni Phật tử nhân dịp lễ Vu Lan. 100% đảng bộ các xã phường trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ngay tại lễ phát động ủng hộ nhân dân Cuba, nhiều cơ quan đơn vị đã đăng ký ủng hộ. Tính đến 15 giờ chiều 28 tháng 8, đã có 120 tập thể và cá nhân ủng hộ với số tiền 2 tỷ 268 triệu đồng. Với tinh thần cầu thị trách nhiệm cao và thái độ nghiêm túc, các cán bộ công chức, viên chức biệt phái đã nhanh chóng bắt nhịp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 28 tháng 8, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Đông Anh Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức lễ khai mạc triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh với chủ đề 80 năm hành trình độc lập tự do hạnh phúc. Tới dự có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ ngành, đại diện các doanh nghiệp. Tham dự triển lãm, tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức triển lãm tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, triển lãm 80 năm hành trình độc lập tự do hạnh phúc là điểm nhấn đặc biệt. Đây không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển. Thủ tướng nêu rõ, triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia đầy đủ của 28 bộ cơ quan trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng. Triển lãm giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, môi trường, các làng nghề truyền thống, các sản phẩm ô cốp, các sản vật đặc sắc, quốc phòng, an ninh đối ngoại. Với nhiều tư liệu, tài liệu hiện vật, máy móc thiết bị, phim tài liệu, phóng sự phản ánh sinh động khá toàn diện những thành tựu nổi bật trong hành trình 80 năm của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời thể hiện truyền thống văn hóa, tinh thần lao động hăng say, sản xuất kinh doanh hiệu quả của nhân dân doanh nghiệp. Đặc biệt là các họa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với lịch sử hào hùng hàng nghìn năm của dân tộc. Nền văn hóa đậm đà bản sắc và thống nhất trong đa dạng của 54 dân tộc anh em, sự trù phú của sản vật trên cả ba miền đất nước, sự phát triển đi lên của tất cả các bộ ban ngành, 34 tỉnh thành phố trong suốt 80 năm qua. Triển lãm cũng được thiết kế khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp, bố cục trưng bày phong phú, đa dạng toàn diện, nội dung chân thực, lôi cuốn, thuyết phục. Cách thể hiện hấp dẫn, ấn tượng bằng nhiều phương tiện hình thức, phong cách từ hiện vật, hình ảnh, tài liệu được trình chiếu bởi các công nghệ hiện đại 3D, thực tế ảo, nghe nhìn đa phương tiện, trí tuệ nhân tạo AI. Trong không gian triển lãm, đoàn các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tới tham gian trưng bày của tỉnh với chủ đề Bắc Ninh ngàn năm văn hiến, khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới. Khu trưng bày có diện tích 345 m², được bố trí thành 6 mô đun, vừa trưng bày hình ảnh tĩnh, vừa trình chiếu công nghệ, giới thiệu các sản phẩm công nghệ cao, các video clip theo các chủ đề cụ thể, gồm Bắc Ninh trong dòng chảy lịch sử dân tộc, thành tựu về chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh, con người Bắc Ninh năng động, sáng tạo và khát vọng vươn xa. Bên cạnh những thành tựu phát triển, Bắc Ninh còn đem đến triển lãm một không gian văn hóa Kinh Bắc thu nhỏ, nơi đây quy tụ những di sản phi vật thể tiêu biểu đã vang danh trong nước và thế giới như dân ca quan họ Bắc Ninh, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tranh dân gian Đông Hồ, mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, đàn violon làng Then, xã Tân Dĩnh. Các sản phẩm, tiết mục trình diễn sẽ đưa công chúng đến gần hơn với chiều sâu văn hóa của vùng đất hiếu học khoa bảng. Đây là sự kiện có ý nghĩa lớn, là dịp để Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bắc Ninh giới thiệu, quảng bá, thể hiện những dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển truyền thống hiếu học khoa bảng đến những thành tựu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hệ thống kết cấu hạ tầng, môi trường đầu tư, chỉ số năng lực cạnh tranh. Trong ngày đầu khai mạc, rất nhiều du khách, nhân dân trong và ngoài tỉnh đã đến tham quan gian trưng bày của tỉnh Bắc Ninh.
Nhân dịp lễ Vu Lan năm 2025, chiều 28 tháng 8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương đã đến thăm chúc mừng chức sắc tăng ni Phật tử tại chùa Đại Thành, phường Kinh Bắc, chùa Hưng Phúc và chùa Phật Tích, xã Phật Tích. Cùng đi có lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo, lãnh đạo địa phương trên địa bàn. Hòa thượng Thích Thanh Phụng, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh tiếp đoàn, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương đã ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc tốt đẹp tới Hòa thượng trụ trì, các tăng ni Phật tử nhân mùa Vu Lan, đồng thời khẳng định lễ Vu Lan là một trong những ngày lễ lớn của Phật giáo, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, hiếu nghĩa vẹn toàn, truyền thống quý báu của dân tộc ta. Thông tin một số kết quả nổi bật tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh sau hợp nhất, đồng chí khẳng định kết quả đó có sự đóng góp của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng các tăng ni Phật tử tỉnh Bắc Giang trong công tác đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển, trong đó có chùa Đại Thành, phường Kinh Bắc, chùa Hưng Phúc và chùa Phật Tích, xã Phật Tích. Đây là những ngôi chùa cổ mang đậm dấu ấn văn hóa của tỉnh. Đặc biệt là chùa Phật Tích, ngôi cổ tự gần 1.000 năm tuổi, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Với những kiến trúc độc đáo cổ xưa đặc sắc hình thành từ thời Lý và hiện là trung tâm tín ngưỡng văn hóa, điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của tỉnh cũng như của Phật tử, nhân dân du khách cả nước. Nhân dịp lễ Vu Lan năm 2025, đồng chí Nguyễn Thị Hương chúc Hòa thượng Thích Thanh Phụng, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng thượng tọa chủ trì chùa Hưng Phúc, chùa Phật Tích cùng các tăng ni Phật tử đón một mùa Vu Lan vui tươi, an lành và hạnh phúc. Đồng chí mong muốn nhà chùa, các tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, sống tốt đời đẹp đạo, phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, các hoạt động từ thiện xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển. Hòa thượng Thích Thanh Phụng bày tỏ vui mừng và trân trọng cảm ơn sự quan tâm tình cảm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, coi đây là nguồn động lực để tăng ni Phật tử tiếp tục gắn kết đồng hành với tỉnh, địa phương trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện nhân đạo, góp phần xây dựng quê hương đất nước.
Nhân dịp lễ Vu Lan năm 2025, sáng ngày 28 tháng 8, đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đến thăm tặng quà chùa Bồ Đà, phường Vân Hà, một trong những di tích lịch sử cấp quốc gia và là sơn môn thiền phái Lâm Tế. Tại đây, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thăm hỏi tình hình và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Thượng tọa Thích Tục Vinh, trụ trì chùa Bồ Đà cùng các chức sắc chức việc, tăng ni Phật tử sức khỏe bình an nhân đại lễ Vu Lan năm 2025. Đồng thời ghi nhận biểu dương những đóng góp của tăng ni Phật tử trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thời gian tới, đồng chí mong muốn các tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện xã hội, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chiều 28 tháng 8, đoàn đại biểu Tòa Giám mục Bắc Ninh do Linh mục Tổng đại diện Nguyễn Công Văn làm trưởng đoàn đến thăm chào xã giao các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp đoàn có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn và các đồng chí lãnh đạo đã dành thời gian tiếp đón đoàn. Linh mục Nguyễn Công Văn bày tỏ sau khi sáp nhập, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã cố gắng nỗ lực rất lớn trong việc lãnh đạo điều hành phát triển địa phương. Linh mục kỳ vọng các đồng chí lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục làm hết sức mình để đưa tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển mạnh mẽ, bền vững. Trên cương vị của mình, Linh mục cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, tích cực vận động bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn cảm ơn tình cảm của đoàn đại biểu Tòa Giám mục Bắc Ninh, đồng thời thông tin khái quát những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh thời gian qua. Để thực hiện khát vọng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, còn rất nhiều nhiệm vụ cần phải làm, nhất là việc phát triển hạ tầng và nâng cao đời sống nhân dân. Tỉnh Bắc Ninh cũng được Trung ương giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn, với uy tín và vai trò của mình, các linh mục tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, động viên bà con giáo dân phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, đồng thuận, ủng hộ chủ trương chung để quá trình triển khai sẽ thuận lợi, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của địa phương.
Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống cơ quan hành chính nhà nước 28 tháng 8 1945, 28 tháng 8 2025, chiều ngày 28 tháng 8, lãnh đạo chỉ huy sư đoàn phòng 0365 quân chủng phòng không không quân đã đến thăm chúc mừng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, Đại tá Hoàng Phúc Dưỡng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn Phòng không 365 đã thông tin khái quát về quá trình xây dựng chiến đấu trưởng thành của đơn vị, cũng như những nhiệm vụ trọng tâm thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp nhiều hơn nữa của tỉnh trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 8 tháng đầu năm 2025. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Bắc Ninh đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, công nghiệp dịch vụ tiếp tục bứt phá, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Đảng bộ tỉnh luôn xác định đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để phát triển kinh tế. Khẳng định những kết quả của tỉnh đạt được có sự đóng góp quan trọng của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, trong đó có Sư đoàn Phòng không 365. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn mong muốn thời gian tới, Sư đoàn sẽ tiếp tục gắn bó mật thiết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị và nhân dân địa phương, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
Sáng 28 tháng 8, Đảng bộ xã Quang Trung tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng dự có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh. Xã Quang Trung được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Quang Trung và xã Lam Sơn, có diện tích gần 32 km2, quy mô dân số trên 30.400 người, gồm có 59 thôn. Đảng bộ xã có 81 tổ chức đảng trực thuộc với 1.493 đảng viên. Nhiệm kỳ 2025-2030, xã xác định tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước năm 2030. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, biểu dương những kết quả mà xã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng yêu cầu xã cần tiếp tục củng cố khối đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chính quyền, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu mới. Cùng đó, sớm triển khai quy hoạch phát triển với tầm nhìn dài hạn, gắn kết với định hướng chung của tỉnh, chú trọng hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển, tạo nền tảng cho công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ cao và dịch vụ. Cùng với phát triển kinh tế trên cả ba trụ cột, Đảng bộ xã cũng cần quan tâm chăm lo văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục y tế, an sinh và xây dựng đời sống văn minh lành mạnh, đồng thời triển khai hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ và kinh tế tư nhân, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, song song với giữ vững quốc phòng an ninh, phát huy vai trò của lực lượng cơ sở và sức mạnh nhân dân.
Sáng cùng ngày, Đảng bộ xã Cẩm Lý tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Với chủ đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển, đưa xã Cẩm Lý trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2030. Đại hội xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 7 giải pháp chủ yếu, 15 chỉ tiêu cụ thể. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Vũ Minh Hiếu đề nghị xã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cán bộ đảng viên, bảo đảm khoa học, dân chủ sâu sát, chú trọng thực hiện phương thức quản trị hiện đại, hiểu dân, sát dân, sẵn sàng phục vụ nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, lấy chỉ số hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo và điều hành của cấp ủy chính quyền. Đồng chí yêu cầu ngay sau đại hội, cấp ủy khóa mới cần tập trung cao lãnh đạo chỉ đạo, cụ thể hóa nghị quyết, ban hành ngay quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa và các kế hoạch để triển khai thực hiện theo hướng rõ người rõ việc, rõ lộ trình tiến độ thực hiện, bố trí nguồn lực phù hợp để triển khai bảo đảm thực hiện hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu đã đề ra.
Đảng bộ xã Văn Môn cũng đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành địa phương của tỉnh. Xã Văn Môn được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Văn Môn, Đông Thọ và Yên Phụ. Đảng bộ xã có 32 chi bộ trực thuộc với 860 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, xã đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, hoàn thành và hoàn thành vượt hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra. Ghi nhận chúc mừng những kết quả đã đạt được, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Vũ Chí Hải cho rằng, ngay sau đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa mới tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá kỹ những tiềm năng lợi thế của địa phương, xây dựng các chương trình đề án, phương án phát triển, đảm bảo phù hợp đồng bộ, thống nhất, có tầm nhìn dài hạn. Nghiên cứu đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, quan tâm phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa và tạo chuỗi liên kết, giữ vững và phát huy sự đoàn kết trong toàn đảng bộ, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng xã trở thành phường trước năm 2030. Chiều 28 tháng 8, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước 28 tháng 8. Dự có các đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đông đảo cán bộ, công chức, người lao động, cơ quan văn phòng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của tập thể Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh trong suốt thời gian qua, đặc biệt là những đổi mới sáng tạo trong công tác tham mưu phục vụ, nổi bật là mô hình kỳ họp không giấy, góp phần hiện đại hóa hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, Văn phòng cần tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm, tập thể Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, bảo đảm chính xác, kịp thời, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Hội đồng Nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp, quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.
Chiều ngày 28 tháng 8, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Dự buổi thẩm tra có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ban Kinh tế Ngân sách đã tiến hành thẩm tra các tờ trình nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, nghị quyết điều chỉnh chủ đầu tư và phân bổ vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững năm 2025 sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nghị quyết về chủ trương chuyển loại rừng phòng hộ sang rừng sản xuất trên địa bàn phường Đính. Qua thẩm tra, Ban Kinh tế Ngân sách đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp thu bổ sung, làm rõ một số nội dung, rà soát lại toàn bộ các dự thảo báo cáo, nghị quyết về bố cục, số liệu, nội dung cho chính xác hợp lý, nhằm đảm bảo các nghị quyết được trình Hội đồng Nhân dân tỉnh phù hợp thực tiễn, khả thi và đúng quy định pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Chiều 28 tháng 8, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành đã đi kiểm tra hiện trạng để giải quyết khó khăn cho 3 dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Bắc Giang làm chủ đầu tư. Đó là kênh tiêu thoát lũ Nham Biền, huyện Yên Dũng cũ, đường trục chính Tây Nam từ cầu Á Lữ đến xã Tân Mỹ và nút giao đường tỉnh 293 cầu Đồng Sơn. Trên cơ sở các ý kiến kiến nghị đề xuất của các đại biểu, chủ đầu tư dự án và doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành và địa phương liên quan cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ trên tinh thần, vận dụng tối đa chính sách đền bù pháp luật cho phép. Quan điểm của tỉnh là tập trung tháo gỡ vướng mắc, xử lý dứt điểm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp triển khai dự án, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trong đó, dự án kênh tiêu thoát lũ Nham Biền, huyện Yên Dũng cũ, giao phường Yên Dũng thanh quyết toán khối lượng công việc, chấm dứt hợp đồng thi công giai đoạn 1, đồng thời ra soát lại hiện trạng sử dụng đất phía bên phải tuyến, xong trong tháng 9, đề xuất phương án thực hiện dự án nếu có tiếp theo. Đối với dự án cải tạo mở rộng nút giao giữa đường tỉnh 293 với đường dẫn lên cầu Đồng Sơn, trên cơ sở hồ sơ thực hiện dự án và ý kiến của các sở ngành, đồng chí Phạm Văn Thịnh giao cho Sở Tài chính thực hiện, chấm dứt thực hiện dự án trước 15 tháng 9, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở Tài chính giới thiệu địa điểm để công ty thương vụ thực hiện dự án thương mại, dịch vụ, bù đắp lại phần đất bàn giao cho tỉnh, xây dựng nút giao thông ngã 6 xong trong tháng 9. Đối với phần đất còn lại, giao Sở Tài chính cấp kinh phí cho Ủy ban Nhân dân phường Tân Tiến hoàn trả tiền bồi thường thực hiện dự án hoàn thành xong trong tháng 9. Yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Tân Tiến quản lý chặt chẽ các khoản chi phí, tránh thất thoát vốn của nhà nước.
Chiều ngày 28 tháng 8, Hội chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, báo và phát thanh truyền hình tỉnh tổ chức phát động chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề 65 năm nghĩa tình Việt Nam Cuba. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành, doanh nghiệp trong tỉnh. Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà đề nghị Hội chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, đầu mối hoạt động nhân đạo với phương châm chủ động, sáng tạo, công khai, minh bạch, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ cùng các cấp ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, trường học, đa dạng hóa hình thức vận động, ứng dụng công nghệ số như quyên góp trực tuyến, quét mã QR để mọi người dân đều có thể tham gia, đồng thời kêu gọi các cấp ủy chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống nhân ái, lá lành đùm lá rách, có những đóng góp thiết thực thể hiện nghĩa tình, trách nhiệm quốc tế đối với nhân dân Cuba, đất nước đã từng không tiếc máu xương vì độc lập tự do của Việt Nam. Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba được triển khai từ nay cho đến hết ngày 16 tháng 10. Mục tiêu toàn tỉnh phấn đấu vận động tối thiểu 6,5 tỷ đồng. Các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, người dân ủng hộ trực tiếp về Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bắc Ninh qua tài khoản số 2501-2222-93888 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Giang 2. Khi chuyển ghi rõ nội dung ủng hộ Cuba, tên đơn vị, cá nhân. Ngay tại lễ phát động, nhiều cơ quan đơn vị đã đăng ký ủng hộ. Tính đến 15 giờ chiều ngày 28 tháng 8, đã có 120 tập thể và cá nhân ủng hộ với số tiền là 2 tỷ 268 triệu đồng.
Chiều 28 tháng 8, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng và Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn đến thăm hỏi trao hỗ trợ cho gia đình công nhân tử vong là anh HVT, sinh năm 1992, quê xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, là công nhân công ty trách nhiệm hạn công nghệ Lens Việt Nam, khu công nghiệp Quang Châu. Chia sẻ với nỗi đau tổn thất của gia đình, Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tận tay gia đình 10 triệu đồng tiền hỗ trợ từ nguồn Quỹ từ thiện Tấm Lòng Vàng. Cùng với hỗ trợ vật chất, đoàn công tác cũng động viên thân nhân, nạn nhân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng thời đề nghị công ty và các cấp công đoàn quan tâm giải quyết chế độ, quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho gia đình người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 18 tháng 8, 20 cán bộ công chức viên chức các sở ban ngành chính thức về các xã phường trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm cao và thái độ nghiêm túc, các cán bộ công chức viên chức đã nhanh chóng tiếp cận công việc, chủ động phối hợp với đội ngũ cán bộ cơ sở để nắm bắt tình hình thực tế và triển khai các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Ghi nhận của phóng viên Thiên Thành.
Với trình độ thạc sĩ quản lý đô thị và công trình, anh Thành, viên chức Trung tâm Kiểm định Chất lượng và Kinh tế Xây dựng tỉnh Bắc Ninh số 2 Sở Xây dựng, có 14 năm kinh nghiệm, đã tự nguyện đăng ký biệt phái về xã Yên Phong, địa bàn đang có tốc độ phát triển mạnh về đô thị, xây dựng. Ngay sau khi được giao nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại xã, anh đã chủ động bắt tay ngay vào công việc với tinh thần nghiêm túc, chuyên nghiệp. Anh Nguyễn Văn Thành, cán bộ Sở Xây dựng biệt phái về xã Yên Phong bày tỏ.
Ngay sau khi về nhận nhiệm vụ tại xã, tôi đã bắt tay ngay vào công việc để tiếp cận và chủ động cái nghiên cứu cái tình hình của địa phương và phối hợp chặt chẽ với tất cả cán bộ ở xã để tiếp cận cái hồ sơ, cái tài liệu liên quan và rà soát tất cả cái dự án và công trình đang thực hiện triển khai trên địa bàn xã. Và tôi chủ động tham mưu cho các cấp về cái quy trình, để giải pháp và cái quá trình thực hiện để đảm bảo được cái tiến độ, chất lượng và cái hiệu quả trong cái công tác thực hiện và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn địa phương.
Tại xã Tam Giang, anh Nguyễn Văn Đạt, cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường biệt phái về xã Tam Giang, cán bộ văn phòng đăng ký đất đai Bắc Ninh số 2, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng nhanh chóng ổn định công tác. Dù điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, Ủy ban nhân dân xã đã kịp thời tạo điều kiện tốt nhất về nơi làm việc, trang thiết bị cần thiết, động viên anh yên tâm công tác và cống hiến cho địa phương. Anh Đạt chia sẻ.
Tôi sẽ cố gắng phát huy được những gì mà kinh nghiệm của mình này, cũng như là tìm hiểu thêm các cái nội dung về lĩnh vực đất đai để cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, cấp giấy chứng nhận cho người dân hiệu quả.
Ông Nguyễn Văn Phúc, trưởng phòng kinh tế xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Được tỉnh quan tâm công chức biệt phái về địa phương thì cái thứ nhất là sẽ tạo điều kiện cho địa phương là người dân sẽ thủ tục sẽ nắm bắt nhanh hơn và công chức sẽ hướng dẫn công dân là tốt hơn trong cái thủ tục hành chính.
Trước thực trạng đội ngũ cán bộ chuyên môn tại cấp xã phường còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là trong các lĩnh vực xây dựng đất đai tài chính, thì việc biệt phái cán bộ có chuyên môn kinh nghiệm từ tỉnh về cơ sở là hết sức cần thiết. Đội ngũ này không chỉ tham gia giải quyết công việc, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã phường, giúp tháo gỡ các điểm nghẽn mà còn được lãnh đạo tỉnh kỳ vọng góp phần định hình, xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Ông Trần Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Phong cho biết.
Một số cái bộ phận thì cán bộ vẫn cũng có dôi dư, tuy nhiên thì năng lực cũng như là chuyên môn đào tạo thì lại không phù hợp. Hiện nay thì xã đang thiếu cái bộ phận cán bộ công chức liên quan đến mảng xây dựng, quy hoạch và y tế cũng như là giáo dục. Thế thì trên cơ sở cái đội ngũ này thì xã cũng đề nghị tỉnh tiếp tục lại có những cái giải pháp để tăng cường đội ngũ cán bộ của tỉnh về hỗ trợ xã hoặc là cho tuyển dụng cán bộ phù hợp với cái vị trí cũng như là năng lực chuyên môn.
để chủ trương biệt phái tiếp tục phát huy hiệu quả. Trên cơ sở kết quả rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ tại cơ sở, Ủy ban nhân dân các xã phường cần chủ động đề xuất Sở Nội vụ phân bổ cán bộ phù hợp với nhu cầu thực tiễn, góp phần vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ngày càng thông suốt, ổn định hơn.
Sắp đến ngày khai giảng năm học 2025-2026, ở thời điểm hiện nay, nhiều nhà trường cũng đã cho học sinh tựu trường chuẩn bị năm học mới. Trong đó, bên cạnh cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên, thì việc đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh trước thềm năm học mới cũng là yêu cầu đặt ra cấp bách. Trường Trung học Phổ thông Hàm Long năm học này có hơn 1.000 học sinh. Trường đã xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung ứng, triển khai cho học sinh đăng ký sách, đồng thời tổ chức tập huấn đội ngũ giáo viên việc sử dụng sách giáo khoa. Trong đó đặc biệt lưu ý những thay đổi ở một số môn học liên quan đến điều chỉnh địa giới hành chính, cập nhật thông tin phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh. Ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hàm Long, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Cung ứng sách giáo khoa cho học sinh thì thứ nhất là nhà trường tuyên truyền các em học sinh từ những năm học trước là giữ gìn và bảo quản cái sách giáo khoa để lại có thể tặng cho các em học sinh khóa sau và những người thân. Đặc biệt là năm nay là chúng ta thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, do đó là nhà trường cũng đã chỉ đạo các thầy cô giáo viên bộ môn là rà soát các cái ngữ liệu trong sách giáo khoa từ lớp 10 đến lớp 12, đảm bảo là có những cái điều chỉnh và cập nhật kịp thời vào trong cái bài soạn của các thầy cô trong học tới.
Năm học 2025-2026, học sinh tiếp tục học chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vì vậy, bên cạnh hệ thống sách giáo khoa tái bản, Sở Giáo dục Đào tạo khuyến khích học sinh sử dụng sách cũ từ những năm học trước. Do đó, lượng sách mới cung ứng ra thị trường giảm. Tính riêng Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Bắc Ninh, kế hoạch cung ứng sách năm nay cũng chỉ còn 2,5 triệu bản, giảm 800.000 bản so với năm học trước. Ông Đồng Văn Hưng, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Bắc Ninh thông tin thêm.
Đến thời điểm này thì là công ty cũng đã đặt trên 2,5 triệu bản sách và cung ứng được trên 40 tỷ đồng, mà chỉ còn những nhu cầu lẻ tẻ và công ty cũng tiếp tục cung ứng đến khi khai giảng và sau khai giảng nếu mà còn nhu cầu của các trường, của học sinh.
Trước đó, ngành giáo dục đào tạo Bắc Ninh, đơn vị cung ứng và các nhà trường đã chủ động từ rất sớm, đẩy mạnh công tác in ấn, phát hành và phân phối sách đến các địa phương, trường học đạt hơn 90%. Phụ huynh học sinh cũng được khuyến cáo mua sách tại các đại lý uy tín hoặc đăng ký tại các nhà trường để tránh mua phải sách giả, sách kém chất lượng. Em Nguyễn Minh Anh, lớp 11H3, trường Trung học Phổ thông Hàm Long, tỉnh Bắc Ninh, nói.
Hôm nay bọn em được nhận thông báo từ các thầy cô đến nhận sách với một tâm thế đầy hứng khởi để chuẩn bị cho một năm học mới. Em cũng đang chuẩn bị hết tất cả đồ dùng học tập cũng như là sách vở để đón một năm học thật hứng khởi.
Anh Ngô Văn Thành, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Bản thân khi đi mua thì chú ý vào cái vấn đề mà trang bìa và tem nhãn mác, xem qua những cái nội dung và những cái nét chữ ở bên trong để chúng ta cơ bản phần nào là sẽ phân biệt được sách thật và sách giả.
Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định năm học 2025-2026, học sinh tiếp tục sử dụng sách giáo khoa hiện hành, hạn chế tối đa sửa đổi. Giáo viên và các nhà trường có trách nhiệm cập nhật lựa chọn ngữ liệu, nội dung bài học phù hợp với thực tế địa phương và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, đơn vị cung ứng sách, cam kết 100% học sinh các cấp học trong tỉnh sẽ được nhận sách giáo khoa, kịp đưa vào sử dụng trước thềm năm học mới, không để tình trạng chậm, thiếu sách xảy ra. Phần cuối bản tin sẽ là dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía Đông, phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực phía Tây, các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam gồm Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Lim, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, Hồng Nhung. qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.